Việc bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của hạng người ấy là vô ích. Sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thông viếng kẻ mồ côi, người quá ủa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình khỏi sự ô uế của thế gian. Cảm ơn Chúa.
Kính thưa hội thánh, chúng ta đang học lời Chúa trong thơ Gia Cơ. Và loạt bài mà chúng ta đã học chung với nhau là Tin và Sống. Chúng ta đã học chung với nhau 7 bài rồi. Bài thứ nhất là Vượt Thắng Thử Thách ở trong Gia Cơ chương 1 từ câu 2 đến câu thứ 4. Bài thứ hai là Để Được Khôn Ngoan, câu 5 đến câu 8. Bài thứ ba là Xóa Bỏ Mặc Cảm, câu 9 đến câu thứ 11. Bài thứ tư là Bí Quyết Đắc Thắng Cảm Dỗ, câu 12 đến câu 18. Bài thứ năm là Kiềm Chế Cái Tôi, câu 19 đến câu 20. Bài thứ sáu là Tiếp Nhận Lời Chúa, câu 21. Bài thứ bảy là Làm Theo Lời Chúa, câu 22 đến 25. Và hôm nay chúng ta học đến bài thứ tám, Ba Điều Cần Giữ, đoạn 1 từ câu 26 đến câu thứ 27. Hai câu kinh thánh mà quý vị vừa nghe. Kính thưa hội thánh, có ba điều quan trọng mà chúng ta cần giữ khi chúng ta làm theo lời Chúa. Chúng ta đã học tiếp loạt bài, bài vừa rồi là làm theo lời Chúa. Và bây giờ làm theo lời Chúa, Thánh Gia Cơ nêu những điều rất là cụ thể để chúng ta làm theo lời Chúa và kinh nghiệm phước hạnh trên con đường theo Chúa. Thì có ba điều quan trọng mà chúng ta cần giữ. Ông viết tiếp trong câu thứ 26 và 27. Và tôi xin đọc câu nền tảng chúng ta trong câu 26. Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng người ấy là vô ích. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện một lần nữa trước khi chúng ta học lời Chúa. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, giờ đây chúng con học lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con có lời của Ngài. Và giờ đây Thánh Linh là đấng đã hà hơi soi dẫn để lời Chúa được viết ra. Xin soi sáng chúng con để chúng con hiểu lời Chúa và cho chúng con làm theo lời Ngài. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Các ba điều quan trọng mà chúng ta cần giữ khi chúng ta làm theo lời Chúa. Bây giờ điều thứ nhất mà chúng ta phải giữ đó là giữ lời cẩn trọng, câu 26. Và điều thứ hai tôi nói trước để chúng ta dễ theo dõi. Thứ hai là câu 27 phần A là giữ lòng rộng rãi. Câu 27 phần B là giữ linh thánh sạch. Giữ lời cẩn trọng, giữ lòng rộng rãi và giữ linh thánh sạch. Bây giờ chúng ta qua phần thứ nhất, giữ lời cẩn trọng. Nhược bằng có ai tưởng mình tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối mình, thì sự tin đạo của người hạng người ấy là vô ích. Để chúng ta làm theo lời Chúa và sống đẹp lòng Chúa, điều thứ nhất mà Thánh Gia Cơ nhắc nhở chúng ta ở đây là chúng ta phải giữ lời cẩn trọng. Cẩn trọng trong lời nói của mình. Rất là rõ, nhược bằng cái ai tưởng mình tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình là lừa dối lòng, thì sự tin đạo của hạng người ấy là vô ích. Ở đây ông nêu ra hai cái điều quan trọng, hai lý do quan trọng mà con cái của Chúa chúng ta phải giữ lời, để phải giữ lời cẩn trọng. Thứ nhất là để khỏi lừa dối. Rõ ràng, để khỏi lừa dối. Nhược bằng cái ai tưởng mình tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình. Tại sao mình tin theo Chúa, mình bước đi theo Chúa, mình tuyên bố rằng là mình là người tin kính Chúa? Chữ tin đạo Thánh Gia Cơ dùng ở đây là một đời sống nhiệt thành giữ đạo của Chúa. Mình bảo mình là cái đừng có người nhiệt thành giữ đạo của Chúa, kính sợ Chúa mà không giữ lời, thì ông nói đó là sự lừa dối. Bởi vì điều rất là dễ hiểu, chúng ta bảo mình sùng đạo mà không thận trọng trong lời nói là tự dối mình. Vì sao? Vì lời nói bày tỏ tấm lòng. Một người có tấm lòng kính sợ Chúa thì có lời nói tốt, bởi vì lời nói từ trong lòng mà ra. Như Chúa đã phán trong Ma-thi-ơ chương thứ 15 câu thứ 18: song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, Và những điều đó làm dơ giấy người. Những điều từ miệng mà ra là từ tấm lòng. Từ tấm lòng chúng ta phát ra cái lời nói. Tấm lòng là suối nguồn của ngôn ngữ, của lời nói. Mà mình đã có lòng yêu kính Chúa thì rõ ràng lời nói là những lời nói tốt đẹp. Khi chúng ta có những lời nói không tốt đẹp thì cũng phải cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ. Xin Chúa giữ lòng của chúng ta, cho chúng ta có tấm lòng trong sạch để có những lời nói trong sạch. Điều thứ hai mà phải giữ lời cẩn trọng, Thánh Gia-cơ nói là để khỏi luống công, tức là để khỏi vô ích trong sự tin đạo của mình. Một là để khỏi lừa dối, thứ hai là để khỏi luống công. Chúng ta nhạy dặn nói năng bừa bãi thì làm vô hiệu hóa đời sống tin kính của chính mình và ảnh hưởng đến người khác. Quý vị đồng ý không? Mình nhạy dặn, mình nói năng bừa bãi thì nó ảnh hưởng đến đời sống tin kính của chính mình. Và chính những vậy mà còn ảnh hưởng đến người khác nữa. Thánh Gia-cơ đã viết trong đoạn 3 câu 6: cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác, ở giữa các quan thể chúng ta làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Cái lưỡi, Thánh Gia-cơ nói là nơi đô hội của điều ác. Và cái lưỡi như là cái bánh lái của con thuyền, như là lửa, một chút lửa có thể làm cháy cả cánh rừng. Một cái bánh lái của con thuyền có thể lái cái con thuyền đi theo hướng nào nó muốn. Cũng vậy, cái lời nói chúng ta rất là quan trọng. Nhất ngôn hưng bang, nhất ngôn tán bang. Một lời nói gây dựng và cũng một lời nói làm cho đổ vỡ. Cho nên lời nói rất là quan trọng. Chúng ta nói mình có đời sống tin kính Chúa mà chúng ta không cẩn trọng trong lời nói. Như lời nói nó vô ý thức thì rõ ràng chúng ta đã làm ảnh hưởng để vô hiệu hóa cái đời sống sùng đạo tiên kính của mình và ảnh hưởng đến người khác nữa. Đó là lý do mà chúng ta phải cẩn trọng trong lời nói. Trong những đoạn sau, Thánh Gia-cơ tiếp tục khai triển cái ý này, và tôi sẽ dành cái phần quan trọng này trong những bài kế tiếp. Bây giờ chúng ta qua phần thứ hai là giữ lòng rộng rãi. Câu 27 phần A: sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi và người góa bụa trong cơn khốn cùng của họ. Đây là giữ tâm lòng chúng ta rộng rãi. Tại sao mình là người làm theo lời Chúa, là người tin đạo Chúa, phải giữ tâm lòng ta rộng rãi? Thứ nhất là vì điều đó thể hiện tình yêu. Chúng ta biết trung tâm của Đông Giáo là sự yêu thương. Đức Chúa Trời là tình yêu. Và vì yêu chúng ta nên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. Vì yêu thương chúng ta mà thiên ngôi hai Đức Chúa Trời đã hóa thân làm người đến trần gian chết để đền tội cho chúng ta. Cho nên trung tâm của Cơ Đốc giáo là tình yêu. Bởi vậy chúng ta phải sống và thể hiện tình yêu của Chúa. Giúp đỡ người nghèo khó, cô nhi quả phụ là thể hiện tình yêu thương, là điều phải có trong những người tin đạo thật. Mình bảo mình tin thật, kính yêu Chúa mà không yêu thương anh em mình thì Chúa nói đó là người nói dối. Người thật sự kính sợ Chúa thì đồng thời cũng thương người. Cho nên hai cái điều quan trọng trong đời sống của người tín đồ phải giữ thăng bằng với nhau, như là hai chiếc cong của cái đĩa của con thiên bình: kính Chúa, yêu người. Hai cái đó phải cân bằng với nhau. Người kính Chúa thì người tự nhiên cũng yêu thương người khác. Như lời Chúa trong Giăng Nhất chương 4 câu 21: chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này, ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Chúng ta yêu kính Chúa thì tự nhiên chúng ta yêu thương người. Thương người. Và thương người thì Thánh Gia-cơ nói không phải yêu thương bằng lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Cho nên như lời Chúa ở đây, chúng ta phải giúp đỡ, thăm viếng những kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ. Thứ hai, tại sao chúng ta phải giữ lòng rộng rãi? Vì khi chúng ta giữ lòng rộng rãi đối với những người trong sự cùng khốn của họ, những người gặp phải những nan đề trong cuộc sống, chúng ta, lòng chúng ta động lòng thương xót trước những cảnh ngộ đau thương trong cuộc đời, là và chúng ta thể hiện sự giúp đỡ, đó là chúng ta phục vụ chính Chúa. Một điều rất là kỳ diệu, Với những ngoại đạo, những người ngoại đạo thà nghĩ rằng chúng ta làm việc thiện là để tạo công đức cho chính mình. Cho nên họ nghĩ họ phải làm việc thiện là vì cái chính mình là chính yếu. Họ cho một người nào đó một cái gì, họ nghĩ rằng đó là tạo cái công đức cho chính mình, để mình có phước, gia đình mình có phước vân vân. Nhưng mà việc thiện mà những người yêu kính Chúa thật sự làm không phải để tạo công đức cho chính mình, mà để làm gì quý vị? Như điều thứ nhất nó để bày tỏ tình yêu thương và để phục vụ Chúa. Lạ lùng, để phục vụ Chúa. Tại sao chúng ta làm những việc thiện? Chúng ta thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa lại là phục vụ Chúa. Vì lý do ở đây. Thi Thiên 6:18 câu thứ 5 đã chép: Đức Chúa Trời ở nơi thánh là cha của kẻ mồ côi và quan xét của người góa bụa. Đức Chúa Trời là cha của trẻ mồ côi. Cho nên khi chúng ta thăm viếng trẻ mồ côi, chúng ta giúp đỡ những người cùng khốn, là chúng ta làm công việc cho con cái của Chúa. Và chúng ta làm việc công việc cho con, là đồng thời chúng ta đang phục vụ cha chúng ta trên trời. Và một điều rõ hơn nữa, Chúa Giê-xu đã bày tỏ điều này. Ngôi hai Đức Chúa Trời khi đến trần gian, Chúa đã bày tỏ cái giáo lý này, chúng ta biết rõ hơn nữa. Quý vị nhớ ở trong một dụ ngôn mà Chúa đã nói trong Ma-thi-ơ chương 25 đó, mà đã có dịp chúng ta học chung với nhau rồi. Và tôi sẽ đọc câu thứ 40 ở đây. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, các anh em ta, ấy là đã làm cho chính ta vậy. Khi chúng ta giúp đỡ những người cùng khốn là phục vụ Chúa, vì Chúa là tự đồng hóa mình với những người cùng khốn. Câu chuyện đó Chúa kể như thế này: đến ngày cuối cùng thì Chúa sẽ chia những con người đến trình diện với Chúa làm hai hạng người, giống như người chăn chiên chưa chia dê và chiên, dê bên một bên và chiên một bên. Và Chúa nói với những người ở một bên thế này: họ phải bước vào ở trong sự đoán xét, ở trong sự hình phạt, bởi vì Chúa đói mà họ không cho ngày ăn, khách mà không cho ngài uống, là khách lạ mà họ không tiếp rước, rách rưới mà họ không cho mặt, tù đầy mà họ không thăm viếng, vân vân. Thì những người đó mới trả lời với vua rằng: chúng tôi có bao giờ thấy Chúa như vậy mà không làm đâu. Thì Chúa nói là: các ngươi đã từ chối giúp đỡ anh em ta, những người trong cảnh cùng khốn, là các ngươi đã từ chối chính mình ta vậy. Và Chúa nói với những người ở bên này rằng: hãy vào hưởng phước của nước trời, bởi vì ta đói mà các con cho ta ăn, ta khát mà các con cho ta uống, ta rách rưới mà các con cho ta mặc, ta tù đầy các con thăm viếng, ta là khách lạ các con đã tiếp rước. Thì họ cũng thưa với Chúa rằng: thưa Chúa, Chúa khen như vậy nhưng thật ra thì con chưa bao giờ làm điều đó với Chúa hết. Thầy Chúa nói: các con đã làm điều đó cho những anh em cùng khốn của ta trong cuộc đời, với những người ở trong hoàn cảnh khốn cùng đau thương trong cuộc đời, là các con đã làm cho ta vậy. Điều rất là kỳ diệu. Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời, là tình yêu. Và lời dạy của Chúa bày tỏ tình yêu thương rõ ràng. Chúa tự đồng hóa Ngài với những người cùng khốn trong cuộc đời. Và Chúa cho biết rằng chúng ta giúp đỡ những người cùng khốn trong cuộc đời là chúng ta làm cho Chúa chúng ta. Đó là lý do mà chúng ta phải giữ lòng rộng rãi. Đó là lý do mà quý vị thấy rằng trong tất cả những cái cơ quan thiện nguyện trên thế giới, phần lớn là ra từ những tổ chức cơ đốc giáo. Những người thật lòng yêu kính Chúa, những cơ đốc nhân, họ yêu Chúa và họ yêu thương con người. Chiến tranh xảy ra, những khó khăn, những đau thương, những tai ương trong thế giới này, những cơ quan đứng ra giúp đỡ nhiều nhất là những cơ quan cơ đốc giáo. Bởi vì lời Chúa dạy họ làm điều đó không phải là để cầu phúc cho họ, họ làm điều đó không phải là để tạo công đức, mà nữa là họ thể hiện tình yêu và phục vụ Thiên Chúa. Điều thứ ba, giữ linh thánh sạch, câu 27 phần B. Và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Cảm ơn Chúa. Ba điều cần giữ rất là rõ ràng. Tôi nói sách Gia Cơ rất là kỳ diệu, ở đây là một sách thần đạo thực hành. Cho nên ông nêu những điều cụ thể để con nhân Chúa giữ. Anh em tiếp nhận lời Chúa rồi, anh em phải làm theo lời Chúa. Và những ba điều cụ thể mà anh em phải giữ, khi anh em làm theo lời Chúa sẽ nhắc là anh em phải giữ lời cẩn cẩn. Vì lời nói rất là quan trọng, lời nói thể hiện tấm lòng của mình. Nếu không thì sự tiên đạo anh em là luống công, nó sẽ vô hiệu hóa cái đời sống tiên kính của anh em. Và ông nói điều thứ hai là anh em phải giữ lòng rộng rãi, thăm viếng trẻ mồ côi, người góa bụa, giúp đỡ những con người ở trong cảnh cùng khốn của họ. Anh em làm điều đó là để thể hiện tình yêu và để phục vụ Thiên Chúa. Và thứ ba, bây giờ trong đời sống anh em, những điều vừa rồi là cái lưỡi là lời nói và cái hành động bên ngoài, nhưng mà tất cả những điều đó nó phải quy vào cái điều cuối cùng này, là anh em phải giữ cho đời sống của mình thánh sạch. Cho linh hồn, khi nói lên linh, nói linh hồn là nói đến cả cuộc đời, nói đến đời sống cho thánh sạch. Vì nếu đời sống không thánh sạch thì cái lời nói nó sẽ không thánh sạch, vì lời nói nó từ trong lòng mà ra mà. Và nếu cái đời sống mình không thánh sạch thì ngay cả những hành động giúp đỡ, những hành động từ thiện chúng ta, đôi khi nó chỉ là hình thức bên ngoài, nhưng mà nó không phát xuất từ tấm lòng. Mà cái điều chúng ta làm vì hình thức bên ngoài cho người khác biết, cho người khác khen, thì trước mặt Chúa vô giá trị. Quý vị đồng ý không? Trong câu nói tôi nhất chương 13, Chúa nói rất là rõ: bỏ thân mình chịu đốt và bán hết gia tài để nuôi kẻ nghèo khó. Nhưng nếu không phải vì động lực của tình yêu thôi thúc thì việc làm của anh em đó chỉ là khua chiên giống trống ồn ào, không biết nghĩa gì hết. Chứ nếu cái điều cuối cùng là điều quan trọng nhất, là phải giữ cái lòng của mình, đời sống của mình, linh hồn của mình cho thánh sạch. Bây giờ để giữ đời sống thánh sạch thì phải như thế nào? Có hai điều quan trọng mà chúng ta cần nhớ. Tôi lấy hai cái khái niệm trong văn hóa Á Đông của chúng ta để dễ nhớ. Một khái niệm nó đến từ cái sự dạy dỗ của Khổng Tử trong nền văn hóa của nhà giáo. Và khái niệm thứ hai đến từ cái tư tưởng của lão giáo. Hai tư tưởng rất là quen thuộc đối với người Á Đông của chúng ta. Thứ nhất là hòa nhi bất đồng. Và dĩ nhiên những điều này thích hợp với Kinh Thánh cho nên tôi mới nói. Thứ nhất là hòa nhi bất đồng. Để có thể giữ cho đời sống mình thánh sạch thì chúng ta phải theo gương của Chúa, lời dạy của Chúa là chúng ta vào đời nhưng mà không để cho đời đồng hóa. Đây là gương của chính Chúa chúng ta. Chúa đã bước vào trần gian này, đã sống trong cuộc đời ô trọc. Chúa không ở trên thiên đàng để cứu con người, nhưng mà để cứu con người Chúa đã bằng lòng đến trong cuộc đời này. Nhưng mà Chúa không bị cuộc đời này đồng hóa. Và Chúa cũng dạy phán với chúng ta cái hoài bão của Chúa đối với chúng ta, cái kỳ vọng của Chúa là người tín hữu cũng vậy. Trong lời cầu nguyện của Chúa trong Phúc Âm Giăng chương 17 là nói lên cái kỳ vọng của Chúa cho người, cho con cái của Ngài. Thì Chúa đã cầu nguyện như thế này: con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha giữ gìn họ khỏi điều ác. Rõ ràng hòa nhi bất đồng. Chúng ta không ra khỏi trần gian này, chúng ta không lên núi tu, chúng ta không thu mình trong tháp ngà của chính mình. Chúng ta vào đời sống giữa cuộc đời, nhưng mà chúng ta không để cho đời đồng hóa. Hòa nhi bất đồng. Hòa đồng, bước vào trong cuộc đời nhưng mà không để bị cuộc đời đồng hóa. Đây là điều hết sức quan trọng. Điều thứ hai, đây là khái niệm của Lão Tử, ông viết trong Đạo Đức Kinh. Và tôi dùng cái cụm từ này trong văn hóa Á Đông, nhưng dĩ nhiên điều này cũng đúng với sự dạy dỗ Kinh Thánh, là nhu nhi bất nhược. Chữ Hán hơi lạ tí quý vị ha, nhưng mà không dễ nhớ. Hòa nhi bất đồng và nhu nhi bất nhược là sao? Nhu là nhu mì, mềm mại. Nhược là yếu hèn, tức là nhu mì nhưng không nhu nhược. Nó dễ hiểu là như vậy. Chúng theo gương Chúa chúng ta nhu mì nhưng mà không nhu nhược. Vậy chúng ta sống giữa cuộc đời theo gương Chúa, và Chúa nói ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, các con hãy học theo ta để linh hồn được yên nghỉ. Chúng ta theo gương Chúa nhu mì, nhưng mà nhớ nhu mì không có nghĩa là nhu nhược. Nhu nhi bất nhược, nhu mì nhưng không nhu nhược. Và khi chúng ta nhu nhược thì sao? Mình để cho đời bất phục mà sống theo đời, chạy theo đời, ngập lặng trong sự ô trọc của cuộc đời, thì chúng ta đã đánh mất lòng kính yêu Chúa. Nhược là như vậy. Thế nhưng người mình nói là mình phải hòa đồng với người khác chứ, để rồi đem họ đến với Chúa. Nhưng mà rồi không phải chỉ hòa đồng, mà đã nhu nhược để cho cuộc đời bắt phục mình, chạy theo đời, sống theo đời, ngụp lặn trong sự ô trọc của cuộc đời, để đánh mất niềm tin của mình. Đời sao tai vậy? Thiên hạ có khi đang ngủ cả, tội chi ta thức một mình ta, trên mình cũng ngủ luôn. Đó là nhược. Chúng ta nhờ cải Chúa, hòa nhi bất đồng, nhu nhi bất nhược. Trong lời Chúa trong thời gian nhất, đoạn 2 câu 15, 17 dạy chúng ta điều này rất là rõ. Chứ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, kiêu ngạo của đời chẳng phải từ Cha mà đến nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Yêu thế gian có nghĩa yêu cái tinh thần của thế gian, đó là sự mê tham của mắt, mê tham của xác thịt và sự kiêu ngạo của đời. Nếu chúng ta theo điều đó như thế gian thì chúng ta đã yếu mềm để cho thế gian bắt phục. Quý vị và tôi đã học chung lời Chúa trong Sáng Thế Ký. Chúng ta đã nhớ một hình ảnh của một nhân vật ở trong Sáng Thế Ký. Và các bạn ở trong bài thi tôi sẽ hỏi điều này. Quý vị biết cái nhân vật đó là ai không? Đã nhu nhược để cho đồng hóa với thế gian, để cho thế gian bắt phục và rồi bị hình phạt. Cuối cuộc đời bị hình phạt chung với thế gian. Ai quý vị? Nhà trong Sáng Thế Ký á. Samson là trong các quan sát Lót, đúng. Đầu tiên ông làm gì? Ông hướng mắt mình về Sodom. Thì cái việc đó thì nó nhìn về Sodom. Khi Abraham nói với ông rằng bây giờ bác con chọn bên kia sông phía đông thì bác chọn phía tây, con phía tây thì bác phía đông. Cái thánh chép là ông nhướng mắt nhìn qua bên Sodom, thấy đồng cỏ xanh, thành phố trù tráng lệ, là ông chọn nơi đó. Thứ nhất là cái gì? Thứ hai làm gì? Ông dọn nhà đến, đem đến sống gần Sodom. Gần thôi chưa? Bước thứ hai, cho nên cái sự cảm dỗ nó đi từng bước quý vị. Ma quỷ nó khôn lắm, nó không nóng đầu chúng ta, nó kéo liền vô tội lỗi, mình sợ mình tránh. Nó bảo mình đi từng bước, con ơi, anh ơi, không sao đâu, một bước nhẹ thôi. Sống gần Sodom, gần thôi, đâu có vô đó. Nhưng mà cuối cùng làm gì? Vô sống ngay trong thành Sodom. Sống trong thành nó kệ họ sống như vậy, mình cứ sống mặt mình. Không, ông làm quan trong thành Sodom, có mặt ở nơi cổng thành, tức là vị trí của người lãnh đạo trong thành. Và để cuối cùng tất cả công lao của mình chỉ là giả tràng xê cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì, thiêu đốt hết cùng với Sodom, đi ra ở trong hang, không còn gì nữa. Sự giàu có, địa vị, tiền tài, danh vọng, tất cả đều thu rụi trong ngọn lửa của Sodom. Và cuối cuộc đời sống trong hang hóc như những người tiền sử. Đó là cuộc đời của những người chạy theo thế gian. Nguyên bản chị em ơi, cho nên lời Chúa rất là cụ thể cho chúng ta biết rằng có ba điều quan trọng mà chúng ta cần nhớ khi chúng ta làm theo lời Chúa: giữ lời cẩn trọng, giữ lòng rộng rãi, giữ linh thánh sạch. Và để kết luận, tôi muốn đọc lời Chúa trong Châm Ngôn chương 2 câu 23: khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Tất cả những điều đó trên hết đến từ tấm lòng của chúng ta. Nguyễn Du đã viết trong truyện Kiều: thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Tấm lòng là quan trọng hơn hết. Tấm lòng là suối nguồn của lời nói, tấm lòng là suối nguồn của hành động, và tấm lòng chúng ta giữ cho đời sống chúng ta khỏi ô uế. Và tấm lòng đó phải là tấm lòng được dòng huyết vô tội của Chúa rửa sạch. Đó là tấm lòng để cho Chúa ngự, phải nói là điều quan trọng nhất để chúng ta có thể giữ đời sống chúng ta tốt đẹp, xứng đáng là con cái của Chúa, bày tỏ vinh quang của Chúa trong cuộc đời và qua đời sống chúng ta chinh phục những người khác đến với Chúa. Amen.